Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Vì anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, mùa chay giáo hội cho chúng ta nghe những giáo huấn mang tính khuyên răn dạy dỗ, và những bài tin mừng mặc khải cho chúng ta thấy cái luật mới của những nước trời, những cái quan niệm mới về nhân từ, về công chính, về hoàn thiện. Thì mới nghe qua chúng ta cái đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 6 câu 36 đến câu 38 này, chúng ta có cảm tưởng nó giống, và thực sự nó giống với cái chương của Matthew chương 5 câu 20 đến câu 48, nghĩa là liền sau cái tám mối phúc thật thì Chúa dạy một loạt ở bên tin mừng Matthew á. Thì chúng ta để ý bên tin mừng Matthew Chúa dạy một loạt như thế này: đừng giọng ghét. Ai giọng ghét thì có tội bị đưa ra tòa như vậy. Chớ ngoại tình. Rồi đừng ly dị, đừng thề thốt, chớ trả thù, phải yêu kẻ thù. Rồi Chúa kết luận, chúng ta để ý là sau khi đưa ra một loạt những cấm, những cái lệnh cấm và lệnh phải làm, thì Chúa kết luận: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là Matthew chương 5 câu 20 đến câu 48. Nghĩa là sau khi liệt kê một loạt những lệnh cấm, những cái đừng, cái khuyên đừng làm và nên làm, thì Chúa Giêsu kết luận là: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như vậy thì chúng ta thấy bên phía Matthew, cái quan niệm về hoàn thiện là như thế đó. Hoàn thiện, người hoàn thiện, người hoàn hảo là người không có giọng ghét, không có ngoại tình, không có ly dị, không có thề thốt, không có trả thù, và là người yêu thương ngay cả kẻ thù. Đó là cái quan niệm bên phía tin mừng Matthew Chúa muốn dạy như vậy. Mà chúng ta thấy cũng cùng một câu như vậy, cái câu kết luận là: vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thì bên Luca, Luca không dùng cái chữ hoàn thiện, mà Luca lại dùng cái chữ nhân từ. Chúng ta để ý, nhưng mà Luca đặt cái câu kết này của Matthew đổi bằng cái từ, đổi cái từ hoàn thiện bằng cái từ nhân từ, rồi đặt ở đầu trước khi liệt kê những cái lời khuyên nên làm và những lời khuyên đừng có nên làm. Đó. Thì chúng ta mới vừa nghe đó: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chúng ta thấy như vậy, tại sao Matthew lại dùng chữ hoàn thiện, cũng một câu như vậy, cũng từ miệng Chúa nói ra, mà Matthew kể lại thì là dùng cái chữ hoàn thiện, trong khi đó Luca kể thì lại là dùng cái chữ nhân từ. Đấy. Chúng ta thấy, chúng ta biết là cái cộng đoàn mà Matthew viết cái tin mừng của Ngài cho đó thì đa số là người Do Thái trở lại đạo, trong đó cũng có người Roma, cũng có người Hy Lạp ngoại giáo trở lại đạo, nhưng mà đa số là gốc Do Thái trở lại. Mà người Do Thái thì chính vậy mà Thánh Matthew, Ngài là người Do Thái, Ngài viết cho đa số người Do Thái, cho nên Ngài dùng cái thuật ngữ mà người Do Thái thường dùng để quan niệm về cái sự thánh thiện, hoàn thiện. Đó. Người cho nên là Ngài dùng cái sự hoàn thiện. hay là công chính. Trong khi đó, tại vì người Do Thái rất là vụ luật, rất là giữ cặn kẽ luật lệ. Trong khi đó, Luca được biệt danh tại truyền thống nói rằng Ngài, đương nhiên là Ngài không phải là người Do Thái. Rồi Ngài viết cho cái cộng đoàn của Ngài đa số là người Hy Lạp trở lại, là dân ngoài Hy Lạp trở lại. Rồi Ngài là một y sĩ. Chính vì vậy mà cái tin mừng của Ngài mang dáng dấp và đặt trọng tâm cái chủ đề về lòng nhân từ và tha thứ. Chính vì vậy mà Ngài không dùng cái ngôn ngữ của người Do Thái để mà diễn tả ý tưởng Chúa Giê-xu. Ngài thay cái chữ hoàn thiện của Mát-thêu dùng thành cái chữ lòng nhân từ. Và Ngài lại đặt cái câu lệnh này ở ngay từ đầu, trước khi liệt kê những lời khuyên nên làm và những lời khuyên không nên làm của Chúa Giê-xu. Đó. Cho nên chúng ta thấy mỗi vị có một cách thức trình bày cái giáo huấn của Đức Kitô. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Như vậy thì sau đó chúng ta thấy có một loạt những liệt kê là anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán, bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Đó. Như vậy thì thứ nhất là đừng xét đoán. Hai là đừng lên án. Thứ ba, hãy tha thứ. Thứ tư là hãy cho. Như vậy thì Luca hay trong tin mừng Luca, Chúa Giê-xu định nghĩa lòng nhân từ như thế nào? Một người có lòng nhân từ là người không xét đoán. Một người có lòng nhân từ là một người không lên án. Một người có lòng nhân từ là một người biết tha thứ. Và một người có lòng nhân từ là người biết cho đi. Chúng ta thấy bốn động từ, có hai cái đừng và có hai cái hãy. Đừng xét đoán, đừng lên án. Thứ hai là hãy tha thứ và hãy cho. Chúng ta thấy, tôi thường giảng cho anh chị em cái linh đạo thánh giá đó. Thì chúng ta thấy hai cái hãy đó, hai cái mệnh lệnh hãy, hãy tha thứ và hãy cho, nó nằm ở trong cái linh đạo thánh giá, tha thứ, trao ban và tín thác. Chúng ta thấy, cho nên ở đây, hãy tha thứ và hãy cho là nó chiếm hết hai phần rồi, trong cái linh đạo thánh giá. Như vậy thì, bởi vì ở đây, Chúa nói là hãy tha thứ, hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, Thiên Chúa cho lại. Rồi có hai cái đừng, đừng xét đoán, đừng lên án. Nghĩa là Chúa muốn rằng chúng ta, hai cái hãy á, thì Chúa muốn chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa là đấng tha thứ và trao ban theo linh đạo của Thánh Giá. Còn hai cái đừng thì Chúa mời gọi chúng ta đừng chiếm cái chỗ đó, cái quyền đó của Chúa. Quyền xét đoán và quyền lên án là quyền chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Đó. Như vậy thì hai cái đừng mời gọi chúng ta tránh cái tội, đó là lấy cái chỗ đứng của Thiên Chúa trong tương quan của chúng ta với anh em mình. Đó. Một khi chúng ta xét đoán và lên án là chúng ta chiếm đi cái chỗ của Chúa, tước đi cái quyền của Chúa. Bởi vì niềm tin Kitô giáo, trong niềm tin Kinh Thánh, chỉ có Thiên Chúa là đấng có quyền xét đoán. Chúng ta chỉ là những tội nhân, chúng ta không có quyền xét đoán và lên án. Mà khi chúng ta xét đoán và lên án, điều đó có nghĩa là chúng ta tước đi cái quyền làm Chúa của Thiên Chúa rồi. Bởi vì cái quyền này theo Kinh Thánh chỉ dành cho Chúa mà thôi. Như vậy thì là một dịp để chúng ta xét mình lại trong mùa chay này, thưa anh chị em. Chúa mời gọi chúng ta định nghĩa cái lòng nhân từ, hãy sống lòng nhân từ bằng cách đừng xét đoán, đừng lên án. Một khi sống lòng nhân từ cũng đồng nghĩa với hai cái đường này, có nghĩa là mình không tước đi quyền làm Chúa của Thiên Chúa. Thường chúng ta đôi khi không có chủ ý, nhưng vì yếu đuối, tội lỗi, đam mê, hận thù, chúng ta cướp lấy quyền của Thiên Chúa mà mình không biết, khi mình xét đoán và lên án anh chị em mình, trong khi mình cũng chỉ là tội nhân mà thôi trước mặt Thiên Chúa. Rồi cái hai cái hãy tha thứ và hãy cho đó, chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Nó nằm trong linh đạo thánh giá mà chỉ có Chúa trên thập giá tha thứ và Chúa trao ban. Trao ban. Cho nên đó, Chúa mời gọi chúng ta tránh đừng cướp quyền làm Chúa của Chúa. Đồng thời, Chúa mời gọi chúng ta hãy ứng xử như Chúa là tha thứ. Đó, những cái mà Chúa muốn chúng ta làm đó, làm như Chúa đó, đó là tha thứ và trao ban. Còn cái muốn Chúa muốn chúng ta hãy dành riêng cho Chúa mà thôi, cái quyền đó dành cho Chúa mà thôi, đó là đừng xét đoán và đừng lên án. Rồi Chúa định nghĩa cái cho rất là hay. Chúng ta thấy để ý cái câu 38 là anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Rồi bắt đầu Chúa định nghĩa cho như thế nào, cho theo trong cái trên cái bình diện nào, thì Ngài mới dùng cái cách nói dân gian thời bấy giờ. Người sẽ anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Bắt đầu Ngài định nghĩa này, người tức là Thiên Chúa đó sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Điều đó có nghĩa là gì thưa anh chị em? Ý Chúa muốn định nghĩa cái cho nằm trong bình diện của công bằng. Cho bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Nghĩa là cái việc cho không phải là một sự bố thí bởi lòng nhân từ hay tình là lòng cảm thông hay là lòng trắc ẩn. Nhưng mà cho được hiểu ở đây như là một bổn phần của sự công bằng. Đó. Chúng ta để ý cái sắc thái rất là tuyệt vời của cái tin mừng Luca ở đây. Và từ miệng Chúa định nghĩa cái cho. Phải cho trong cái nghĩa là mình đang thực hiện một công việc công bằng. Như vậy, anh chị em đừng nghĩ rằng những lời ca tiếng hát của mình, tiền bạc mình bỏ ra mình cho, để cho cái mình ủng hộ cái việc hát nhạc bảo trợ, để cho người nghèo, để chứng tỏ rằng là mình có lòng cảm thông, thương cảm đối với họ. Điều đó không có sai. Nhưng mà trong viễn tượng của giáo huấn này, chúng ta đang làm một cái việc công bằng khi mình cho. Mà không cho đồng nghĩa với lỗi đức công bằng đối với người nghèo. Nếu như chúng ta dựa vào cái trình thuật này, cái giáo huấn này của Chúa Giêsu được kể lại bởi Thánh Luca, thì chúng ta thấy rõ ràng là một khi từ chối cho là chúng ta đã sống bất công với người nghèo rồi. Cái chiều sâu của giáo huấn ngày hôm nay là như vậy, thưa anh chị em. Cái điểm sau cùng tôi muốn nhấn mạnh để đẩy sâu hơn để suy đó. Đó là khi Chúa mời gọi chúng ta là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Như vậy cái mẫu gương của việc chúng ta học, của lý tưởng của chúng ta chính là cha trên trời. Đó. Sau đó một loạt hai lần đừng cấm đó và hai lần khuyên đó, thì Ngài lại dùng cái từ Thiên Chúa. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Điều đó ý muốn nói rằng Ngài định nghĩa cái vị Thiên Chúa này là một người cha. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là luôn luôn Thiên Chúa là cái cùng đích, là cái điểm nhắm cho mọi hành vi của chúng ta trong kiếp nhân sinh này. Mọi hành vi xét đoán, lên án, tha thứ hay trao ban đều phải nhắm điểm, có một điểm quy chiếu, có một ngôi vị để chúng ta quy chiếu, đó là Thiên Chúa, mà vị Thiên Chúa này là cha của chúng ta. Chứ không phải là một ý thức hệ, cho nên bất cứ làm một cứ một điều gì luôn luôn có một cái quy chiếu về, y như là một cái điểm tựa để mà chúng ta hành động như vậy. Là những người môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không thể nào xét đoán hay lên án, chúng ta thế nào không tha thứ hay không trao ban, mà lại không nhân danh Thiên Chúa, không vì Chúa, không có một điểm nhắm, một điểm quy chiếu là chính Chúa. Cho nên Chúa vừa là động cơ cho những hành vi của chúng ta, đồng thời Chúa cũng là cùng đích cho mọi hành vi, lời ăn, tiếng nói của chúng ta. Như vậy thì Chúa là khởi nguồn, mà Chúa cũng là cùng đích cho mọi hành vi của chúng ta, bởi vì hữu thể nhân linh chúng ta được diễn tả qua lời ăn tiếng nói và hành vi. Và đặc biệt là hôm nay phải diễn tả, phải sống cái lòng nhân từ để diễn tả cái tính nhân từ của Cha chúng ta là Đấng trên trời. Mà sự nhân từ đó được định nghĩa rõ ràng bởi Chúa Kitô, đó là đừng cướp, kẻ nhân từ là kẻ không bao giờ cướp quyền của Chúa, không bao giờ muốn làm Chúa đối với anh em mình, không bao giờ huân hoang cao ngạo đối với anh em mình qua cái việc không xét đoán và không lên án. Người có sống lòng nhân từ là người luôn luôn sẵn sàng tha thứ vô điều kiện như Chúa trên thập giá, luôn luôn sẵn sàng trao ban. Mà trao ban ở đây không phải, không chỉ là bởi cái lòng trắc ẩn, bởi cái ý thức về lòng nhân từ bác ái phải làm, mà còn là một ý thức sâu xa về sự công bằng. Tôi cho, tôi làm việc này, việc từ thiện này là tôi đang thực hiện cái bổn phận, là thực hiện cái đức công bằng hay sự công chính theo cái khái niệm của Matthew. Xin Chúa giúp cho chúng ta, rọi sáng cho chúng ta điều này, và nhất là trong mùa chay, chúng mình hãy nhìn lại, có thử bao nhiêu lần trong cuộc đời mình đã cướp đi cái quyền làm Chúa của Chúa, tức là cái quyền xét đoán và lên án người khác. Bao nhiêu lần trong đời mình đã áp dụng để sống cái linh đạo thánh giá mà linh đạo có thể cứu lấy đời chúng ta, chữa lành những vết thương lòng của chúng ta, đó là linh đạo của tha thứ và trao ban, để chúng ta có thể có được một trái tim nhân từ như Cha chúng ta là Đấng nhân từ. Bởi vì lý tưởng hoàn thiện Kitô giáo hệ tại ở việc chúng ta nên giống Cha trên trời, nhân danh cái mối tương quan hiếu tử phụ tử giữa chúng ta với Thiên Chúa là Cha, chứ không phải nhân danh một ý thức huệ. Khi tôi xét, khi tôi tha thứ và tôi trao ban là nhân danh Cha trên trời mà tôi làm điều đó, chứ không phải nhân danh một ý thức huệ nào khác. Khi tôi hành xử cái gì đó, làm một cái gì đó trong cuộc đời tôi là vì Cha trên trời, chứ không phải vì một ý thức huệ nào khác, hay vì những tham vọng phàm phu tục tử nào khác, để cho cuộc đời của chúng ta bớt ai oán, được nhiều bình an và hạnh phúc hơn. Amen.